Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 32, Lòng Hiếu Khách của Abraham. Theo Sáng Thế Ký chương 18 từ câu 1 đến câu 15, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây dẻ bột của Mamre. Đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày, Abraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn, Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah, vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sarah, vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời này. Vả, Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: Già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: Cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu, nhưng ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó. Tiếp theo đây là các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Abraham đã tỏ lòng hiếu khách ra sao? Ông có biết một trong những vị khách đó là Chúa không? Câu hỏi thứ hai: Vì sao Abraham lại tỏ lòng sốt sắng đón các vị khách này như vậy? Thư Hebrew chương 13, câu 1 và 2 nói gì về tinh thần hiếu khách? Chúng ta có thể áp dụng gương hiếu khách này thế nào trong cuộc sống? Câu hỏi thứ ba: Chúa đã báo tin vui nào cho Abraham? Trong câu 11, theo cái nhìn của Sarah, khả năng tin vui này có thể trở thành sự thật là thế nào? Câu hỏi thứ tư: Vì sao Sarah chối? Theo câu 14 và 15, điều Chúa nói chứng tỏ hai bản tánh nào của Chúa? Và câu hỏi thứ năm: Qua bài học này, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình để áp dụng trong bước đường theo Chúa? Sau khi đã hiện ra với Abraham để xác nhận lời hứa của Ngài và để truyền lệnh về việc làm lễ cắt bì, Chúa lại hiện ra với Abraham một lần nữa để báo cho ông hai tin quan trọng. Thứ nhất, trong vòng một năm nữa, ông sẽ có con. Và thứ nhì, Chúa sẽ hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah. Chúng ta sẽ học phần thứ nhất trong bài này, nói về lòng hiếu khách của Abraham và tin vui Chúa loan báo cho ông. Trước hết, lòng hiếu khách của Abraham. Abraham đã tỏ ra nhiệt thành đón tiếp ba vị khách đến viếng lều trại của ông. Cũng như Lót trong đoạn 19 câu 2, trong thời của Abraham, một người có danh tiếng và ảnh hưởng tốt luôn luôn đi đôi với lòng hiếu khách của người đó khi chia sẻ nơi ở và thức ăn cho khách. Ngay cả những khách lạ cũng thường được tiếp đãi như là khách quý. Chu cấp nhu cầu của người khác về cái ăn, cái mặc vẫn là một trong những cách thực tế để vâng lời Chúa. Đây cũng là một việc làm chứng tỏ người biết tận dụng cơ hội để xây dựng tình thân. Tác giả thư Hebrew cho biết, cũng như Abraham, chúng ta có thể sẽ tiếp được thiên sứ. Trong chương 13 câu 1 đến câu 2, thư Hebrew chép, hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Chúng ta cần ghi nhớ điều này để áp dụng trong khi có cơ hội giúp đỡ một người khách lạ. Địa điểm Chúa hiện ra với Abraham là lùm cây dẻ bột của Mamre. Theo câu thứ nhất, dẻ bột là loại cây lớn có bóng mát, còn gọi là cây sồi. Mamre có lẽ là tên của một nhân vật nổi tiếng thời đó, và lùm cây dẻ bột của Mamre trở thành một địa danh như khi ta nói dòng ông Tố hay đồng ông Cổ. So sánh chương 18 câu 13 và chương 19 câu 1, chúng ta có thể nói rằng ba người đến với Abraham chính là Chúa và hai thiên sứ xuất hiện trong hình thể của con người. Chúng ta không biết rõ Abraham có biết đó là Chúa hay không, vì chữ Chúa mà ông dùng trong câu 3 chỉ là cách xưng hô lịch sự để tỏ lòng kính trọng. Dù biết hay không, Abraham cũng đã bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách mời khách vào nhà để rửa chân, nghỉ mệt và dùng bữa. Sau khi bà Sarah và người trong nhà đã làm bánh và làm thịt một con bò để nấu đãi khách, ông Abraham đem dọn cho Chúa và các thiên sứ ăn, còn chính ông thì đứng hầu bên cạnh. Chúa không cần phải ăn, nhưng Ngài ăn để cho Abraham thấy sự thân mật gần gũi giữa ông với Chúa. Tương tự như việc Chúa Giê-xu ngồi ăn với các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Trong lời kêu gọi ghi ở sách Khải Huyền, Chúa cũng phán, này, ta đứng bên ngoài gõ cửa. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với ta. Khải Huyền chương 3 câu 20, theo bản Kinh Thánh hiện đại. Chúng ta có thể ghi nhận những bài học áp dụng như sau. Áp dụng thứ nhất, chúng ta nên bày tỏ lòng hiếu khách, thân thiện, giúp đỡ mọi người. Thánh Kinh dạy, hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Thư Hebrew chương 13, câu 1 và 2. Điều này đã thành sự thật với Abraham. Nhờ lòng hiếu khách, ông đã được tiếp đón chính Chúa và thiên sứ của Ngài. Áp dụng thứ hai, chúng ta cần xét lại mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa. Chúa luôn luôn khuyên mời chúng ta đến gần với Ngài. Chúa muốn làm người khách đến dùng bữa thân mật với chúng ta mỗi ngày, nhưng chúng ta có sẵn sàng mời Chúa bước vào đời sống để có mối tương giao thân mật với Chúa hay không? Có lòng hiếu khách, tiếp đãi khách lạ, Abraham đã tiếp chính mình Chúa và hai thiên sứ. Ông cũng nhận được một tin vui, đó là Chúa xác định lời hứa về một con trai sẽ sinh cho Abraham. Mục đích chính của Chúa khi hiện đến với Abraham lần này là báo cho ông biết năm tới vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, theo câu thứ 10. Bà Sarah ở trong trại nghe lời đó thì cười, vì cho rằng điều này không thể nào xảy ra được, vì cả ông lẫn bà đều đã cao tuổi. Chúa biết bà Sarah cười và nghĩ thầm như vậy, nên hỏi bà tại sao cười, nhưng bà đã sợ và chối. Tuy nhiên, Chúa xác nhận cho bà Sarah biết là bà thật đã có cười, vì cho rằng bà không còn có thể sinh con được. Điều này cho thấy Chúa là đấng thấy rõ lòng người. Chúa thấu suốt mọi tư tưởng và ý định của chúng ta. Phúc âm Giăng chương 1 câu 44-51 ghi lại câu chuyện Chúa biết rõ về ông Nathanael trước khi ông gặp Chúa và vì thế đã làm cho ông ngạc nhiên và gọi Chúa là con của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng cũng xác định Ngài biết rõ mọi người, chẳng cần ai báo cáo. Chúa đã biết hết lòng dạ con người. Phúc âm Giăng chương 2, câu 24 phần B và câu 25. Tuy bà Sarah cười thầm, không tin rằng bà sẽ có một đứa con trai, nhưng Thánh Kinh Tân Ước nói về bà như sau. Bởi đức tin, Sarah trong lúc già nua tuổi tác, bỗng có sức sinh sản vì bà tin cậy lòng thành tín của Chúa. Thư Hebrew chương 11, câu 11. Lúc đầu, với cái nhìn thường tình của con người, bà Sarah nghĩ rằng một người đã hơn 90 tuổi mà còn sinh sản được là điều không thể nào có. Tuy nhiên, sau lời trách của Chúa, bà đã đặt lòng tin nơi Chúa và Thánh Kinh Tân Ước đã xác nhận về đức tin của bà. Hai bài học chúng ta ghi nhận được trong phần Kinh Thánh này là áp dụng thứ nhất. Chúa thấu rõ lòng người. Chúng ta có thể bào chữa, che giấu tội lỗi của mình, nhưng Chúa bao giờ cũng biết rõ sự thật. Chúng ta không thể giấu Chúa điều gì cả. Khi làm một việc gì hay có một ý nghĩ nào mà nghĩ rằng không ai biết, chúng ta cần nhớ rằng Chúa thấy và biết tất cả. Áp dụng thứ hai. Không việc gì Chúa không làm được. Câu nói, há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Cho chúng ta thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa. Thánh Kinh Tân Ước xác nhận, chẳng có việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Theo Luca chương 1 câu 37. Dưới cái nhìn của con người, của y học, ông bà Abraham đã gần 100 tuổi, không thể nào có con được. Nhưng Chúa là đấng tạo hóa, Ngài có thể làm được tất cả, và ông bà cũng đã tin vào quyền năng vô hạn của Chúa, nên những việc xem như không thể xảy ra đã trở thành sự thật. Chúa là đấng quyền năng, và quyền của Ngài không bao giờ bị giới hạn. Nếu có gì giới hạn quyền năng của Chúa, thì đó chính là lòng không tin của chúng ta. Hai bài học áp dụng trên có thể tóm tắt lại bằng hai thành ngữ. Thứ nhất, Chúa là đấng vô sở bất tri, tức là không việc gì Chúa không biết. Và thứ nhì, Chúa là đấng vô sở bất năng, tức là không việc gì Chúa không làm được. Nguyện Chúa giúp chúng ta có tinh thần hiếu khách, vui vẻ tiếp đón mọi người. Và xin Chúa giữ chúng ta trong mối liên hệ tốt đẹp với Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa là đấng toàn tri và toàn năng. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng Chúa biết tất cả và Chúa làm được tất cả để ta luôn vững lòng tin nơi Chúa và sống làm vui lòng Chúa.